Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, đó là ông Nguyễn Đại Ngữ, là kỹ sư, là một nhà hoạt động nhân đạo và cộng đồng đang sinh sống tại Utah, Hoa Kỳ. Hôm nay ông sẽ chia sẻ với chúng ta một vài góc nhìn của mình về xã hội dân sự ở Mỹ cũng như là xã hội dân sự ở Việt Nam và vì sao mà cần đến xã hội dân sự. Vâng, xin kính chào kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ. Trước hết, ông có thể vui lòng chia sẻ cho biết vì sao mà ông quan tâm đến cái vấn đề xã hội dân sự.
Vâng, cảm ơn Phương rất là nhiều. Xin được chào tất cả quý khán giả, thính giả của VOA tiếng Việt. Lý do thưa anh Phương và tôi cứ suy nghĩ cái đó là tại vì trong tiến trình của tất cả nhiều quốc gia trong lịch sử cận đại đó, thưa anh Phương, cái sự chuyển động và đưa tới cái sự thay đổi của một cái thể chế thường là khởi động bởi tuổi trẻ, giới trí thức và giới trung lưu. Ông bà mình có nói phải không ạ? Chỉ thực mới vực được đạo. Sau khi một xã hội tạo được một cái tầng lớp tạm gọi là trung lưu, thì họ bắt đầu suy nghĩ vượt ra khỏi những cái nhu cầu gọi là cơm áo gạo tiền hàng ngày. Và từ đó, tuổi trẻ cộng với lại những cái kiến thức mới của họ, kiến thức cởi mở của họ, kiến thức chấp nhận sự khác biệt của họ, nó tạo ra cái phong trào đã thay đổi rất nhiều quốc gia. Thì tôi cứ vẩn vơ nghĩ hoài tại sao những cái điều kiện đó, đất nước Việt Nam, các thế hệ trẻ Việt Nam, có các giới trung lưu Việt Nam cũng đã bắt đầu suy nghĩ và cảm thấy là cái khung trời chung quanh mình nó rộng hơn là cái vòng kính đang mình đang ngồi bên trong, thì tại sao lại không có một cái phong trào xã hội? Nếu nói không có phong trào xã hội, dân sự xã hội thì cũng không đúng, nhưng mà đúng ra thì tôi nghĩ rằng là 1989 cho tới 92, trong 3 năm thôi, Mông Cổ đã từ cái phong trào dân sự, đã xã hội dân sự đã thay đổi cả một cái thể chế một cách tốt đẹp hơn. Đức từ cái thập niên 90 đó cũng đã có những thay đổi từ những phong trào dân sự, từ những cái đòi hỏi của thế hệ trẻ. Tại sao Việt Nam chưa có? Thưa anh Phương, đó là cái suy nghĩ vì sao mà tôi trăn trở về vấn đề xã hội dân sự.
Có một số người thì có thể họ sẽ nói rằng là Việt Nam có xã hội dân sự đấy chứ. Nhà nước cũng đã nói là có những câu chuyện đó, những tổ chức NGO này nọ kia khác. Nhưng mà cũng có thể có những người họ chưa hoàn toàn thống nhất, nhất trí như vậy. Họ nói rằng là cái vấn đề đây là phải xã hội dân sự thực sự mà nó độc lập, chứ nó không phải là nối dài của bàn tay của nhà nước để mà giúp cho nhà nước như thế, tức là lãnh đạo, quản lý, quản trị dân chúng. Thì nhìn vào xã hội của Mỹ thì kinh nghiệm và quan sát của ông thì ông thấy là cái tính hữu dụng của xã hội dân sự, xã hội công dân ở Mỹ thì nó thế nào, đặc biệt là ở trong các cái đời sống của cộng đồng ở tiểu bang mà ông đang sinh sống hay là ở các cái nơi khác?
Thưa anh Phương, tất cả những cái đột phá trong xã hội đều có cái giá phải trả của nó cả. Ở Mỹ cũng không có khác, cái định luật đó. Ở Mỹ này, nhưng mà có được một cái điều rất là căn bản, nhiều khi mình overlook, nhiều khi mình không để ý tới. Nhưng mà cái căn bản sinh hoạt của một cái xã hội ở Mỹ, tôi chỉ nói riêng ở xã hội ở Mỹ này thôi, và dĩ nhiên nó vẫn có những cái trở ngại, những cái bước tiến chưa đúng được ý lắm, nhưng mà cái căn bản của nó là check and balance, kiểm soát và quân bình. Chính chỗ đó cái phong trào xã hội dân sự ở Mỹ này vẫn có, dù khi nó bị lái đi vì nhu cầu chính trị của giai đoạn, nhưng mà cái mục đích cuối cùng đó thì vẫn để thăng tiến xã hội và thăng tiến những cái thế hệ đi tới, và đó cũng là một quan điểm rất là tuyệt vời. Đối với tôi, cá nhân tôi thấy rất là tuyệt vời ở Mỹ này là cái thế hệ này nuôi thế hệ sắp tới. Nuôi, tôi dùng chữ nuôi một cách rõ ràng nha. Ví dụ trường hợp tôi đang có những cái quyền lợi an sinh xã hội, mặc dù đó là tiền của tôi đóng thuế khi tôi về hưu, tôi nhận được số tiền đó đủ hoặc là cũng tạm gọi là hơi trên đủ một chút. Nhưng mà cái đó không phải là tiền của tôi đóng, mà tiền của cái thế hệ bây giờ đang đóng vào. Có nghĩa là sao? Tôi nuôi thế hệ tới và thế hệ đi tới. Như vậy thì thưa anh Phương và thưa quý khán thính giả, có phải như vậy là cái căn bản của một cái sự phát triển của một cái xã hội dân sự thành công, tức là có cái mục đích và có cái check and balance, kiểm soát và quân bình của nó để phục vụ cho viễn ảnh sắp tới của xã hội, chứ không phải là phục vụ cho quá khứ hoặc là phục vụ cho hiện tại và tương lai của cái xã hội đó, chứ không phải là phục vụ cho cái một cái lồng kín về cái memory, về những cái kỷ niệm quá khứ hay là cái gì cả.
Một số nhà quan sát theo dõi những gì mà đã diễn ra với sở dân sự Việt Nam trong thời gian gần đây, họ thấy rằng là ngay cả dưới thời của ông Nguyễn Tấn Dũng đó, họ cho rằng ông ấy là một người mà là cựu thứ trưởng công an ấy. Thế nhưng mà dường như là xã hội dân sự mặc dù là cũng đã bị kiểm soát nhưng mà nó còn đỡ tệ hơn, người ta dùng cái từ như thế, so với thời của hai nhiệm kỳ rưỡi của ông Nguyễn Phú Trọng, và trong đó thì cũng là cái thời kỳ mà trùng với cái lãnh đạo của ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an. Và bây giờ người ta quan ngại là không rõ là cái tình hình của cái xã hội dân sự Việt Nam thì nó sẽ làm sao, nó đi tới đâu. Nó cũng giống như chính là cái tên gọi của bài viết mà ông có viết và gửi tới mục diễn đàn của VOA tiếng Việt đấy, nói rằng là phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam sẽ đi về đâu. Thì ông đặt câu hỏi ra như thế thì ông đã có câu trả lời chưa?
Thưa anh Phương, mình đặt ra câu hỏi có nghĩa là câu hỏi cho chính mình luôn, phải không ạ? Nếu mình nói rằng là mình có trả lời tuyệt đối thì cái đó nó không có thực tế. Nhưng mà có những cái câu trả lời tự hỏi và tự trả lời mình. Và hy vọng rằng có nhiều câu tự hỏi và tự trả lời đó, nó sẽ tạo trở thành một cái kinh điển và cho một cái cẩm nang cho những cái phong trào xã hội dân sự. Thành ra khi mà anh Phương hỏi cái đó thì tôi trả lời dĩ nhiên là trên từ cái góc cạnh cá nhân của tôi thôi, đúng không? Thưa anh Phương, ông Nguyễn Tấn Dũng có nhiều người trong quá khứ, ngay cả tôi thưa anh Phương, nhìn như là một cái niềm hy vọng, là một cái Gorbachev của Việt Nam. Vì khi ông có những cái sự cởi mở mà có những cái vi phạm đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là vi phạm như con của ông Dũng là Mary cưới thành lập gia đình với lần con của một vị sĩ quan của mở ngoặc đóng ngoặc là ngụy quân ngụy quyền, tức là như vậy, tức là một cái người con của một cái quan chức cộng sản thành lập gia đình với một người con của quan chức của ngụy quân ngụy quyền, thì từ cái chỗ đó đưa ra những cái chỉ dấu, có thể ông không cưỡng lấy muốn của con cái, hoặc là có thể đó là một cái sự chấp nhận mà làm cho nhiều người nghĩ rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là một cái có thể mở ngoặc đóng ngoặc Gorbachev của Việt Nam. Nhưng mà ông cởi mở, có nhiều sự đón nhận. Nhưng mà cái tuyên bố, những cái lập trường mà những tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng có vẻ giống như là cởi mở nhưng mà Đảng phải cầm quyền. Tức là không phải cũng đúng thuyết là hướng dẫn cái sự cởi mở, mà sự cởi mở là đột phá và tự phát, nhưng mà phải có sự kiểm soát của Đảng. Có nghĩa là vẫn không phải là một sự cởi mở toàn diện, mình không có trách cái đó. Nhưng mà sau đó thì thay vì cái hướng đó nói thẳng để bước tới những cái giai đoạn mới nữa, trong cái tiến trình dân chủ hóa của phong trào xã hội dân sự, nó có những cái tiến trình, và biết đâu tới cái giai đoạn cuối cùng đó của cái sự thay đổi đó, thì ngay cả cái hệ thống lãnh đạo hiện bây giờ, cái hệ thống lãnh đạo của khi khởi động cái sự chuyển động về dân chủ hóa vẫn tiếp tục nắm quyền, không có gì khác cả. Nhưng mà có thể theo tôi nghĩ, vì không vững tin vào cái sức mạnh của chủ thuyết, vì không vững tin vào sức mạnh và sự biến hóa nội tại của Đảng, cho nên tôi thấy rằng là ông Dũng bị xuống đài, rồi ông Nguyễn Phú Trọng lại lên và nó thắt chặt hơn và nó bó chặt vào cái chủ nghĩa hơn. Thì tôi thấy đó là một cái gọi là một cái sideways, một cái chu kỳ nó cứ lên xuống, sự biến động lên xuống. Tôi nghĩ rằng sự dao động nó sẽ stabilize, sẽ lắng lại, và lắng lại ở mức độ của một cái biên giới chuyển từ độc tài độc đảng và qua dân chủ, thưa anh Phương.
Vâng, có người trong giới quan sát thì họ thấy rằng là trong bộ phận họ gọi là những cái dư luận viên đấy, tiếp tục họ cho rằng là cái chuyện xã hội dân sự là một cái gì nó rất là cũ rồi, mà đấy còn là một cái bộ phận của cái diễn biến hòa bình, rồi nó có thể nó dẫn tới chuyện tức là cái chế độ bị lật đổ thế nọ, rồi chế độ sẽ bị thay thế như thế kia. Thì ông có cái ý kiến gì phản biện hay là trao đổi lại với cái quan điểm đó hay không thưa ông?
Vâng, thưa anh Phương, cái quan điểm đó, tất cả mọi quan điểm đều đúng từ cái góc nhìn của người phát ra quan điểm cả. Thì bây giờ mình cứ nhận định thế này, những dư luận viên là những nhân viên của một công ty đang thực hiện công việc được chỉ định của mình, thì có nghĩa là phải bảo vệ lại cái vị trí lãnh đạo của cái người chủ đã trả tiền cho mình. Trong trường hợp dư luận viên của Việt Nam thì chính đảng Cộng sản hay là nhà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua hình thức nào đó để mà support, để mà gọi là trả lương cho những người dư luận viên để có thể thực hiện cái ý muốn của họ. Thành ra mình nhìn cái mục đích đó, rồi bây giờ mình so sánh với những người đang cố gắng và nỗ lực để triển khai, để triển dương, để quảng bá cái tư tưởng tự do dân chủ qua hình thức xã hội mạng hay là xã hội dân sự. Thì hai cái mục tiêu và hai cái trách nhiệm nó khác nhau hoàn toàn, phải không thưa anh Phương và quý khán giả? Một bên được trả lương là công bậc của một công ty để phục vụ mục đích của công ty đó. Một bên là những người chỉ trăn trở không có lương tiền gì cả và đang muốn phục vụ một cái mục tiêu lý tưởng. Tại vì mục tiêu mà từ sự suy nghĩ không có được một cái gọi là material benefits, không có một cái quyền lợi về vật chất nào cả, thì cái đó là lý tưởng chứ còn gì nữa. Thì nếu mình so sánh hai cái như vậy đó thì mình thấy cái nào có giá trị xã hội hơn, phải không thưa anh Phương và thưa quý khán giả? Nó hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nên đối với tôi đó phải nhìn lại lịch sử và phải đủ can đảm. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhìn thấy cái sự đổi mới 1986, phải ngồi lắng lòng lại để nhìn, để thấy cái sự đổi mới đó đưa đất nước tới đâu trong 10 năm sau đó, 86 tới 96 ngắn thôi, hay là 86 tới 2006 này, 20 năm đó đưa đất nước tới đâu. Thì tự sau khi ngồi ngẫm nghĩ và nhìn và nghiên cứu cái tiến trình đó đó, thì chính họ phải là người phải đặt vế thứ hai càng đạt để nhận thấy rằng đây là cái lúc gọi là đổi mới hai đi nè. Mình dùng cái chữ cho nó có vẻ toán học một chút, đổi mới hai đã đủ can đảm để bước vào cái giai đoạn đó chưa, dựa trên cái thành quả của đổi mới một để mà cho họ có can đảm để nhận thấy rằng đất nước đang cần cái đổi mới hai hay không. Thưa anh, thành ra để trả lời câu hỏi của anh Phương, có hai cái để so sánh rồi, một bên là công bộc của một hệ thống, một bên là tự khởi tự phát từ cái ước ao tự do dân chủ cho đất nước quê hương của mình, không cần biết đang ở đâu cả, không biết là không cần biết là con dân Việt Nam hay là công nhân của Việt Nam, đều có cái ước mơ đó. Nếu ước mơ đó thì cái đó là lý tưởng thuần túy rồi, không phải là công việc. Một bên là công việc, một bên là lý tưởng. Thì mình khi mình ngồi mình nhận định rõ ràng là mình đánh giá cao về cái lý tưởng hơn là một công việc thôi.
Thường cũng có một số người ở trong chính quyền họ đặt vấn đề rằng là chúng tôi đang yên bình yên ổn như này, chúng tôi có cái vị thế rồi quyền lợi quyền lực như thế này, bây giờ việc gì mà chúng tôi lại phải đánh đổi những cái chuyện mà nó thể gây ra một cái rủi ro đó, chẳng hạn như là xã hội dân sự rồi thì cái diễn biến hòa bình mà chúng tôi mất hết và thậm chí là sau này chúng tôi bị trả thù thì sao, thì cái ý kiến của ông thế nào?
Vâng, cái đó là những cái suy nghĩ của những người không bao giờ tha thứ, áp đặt cái suy nghĩ đó lên những người rất rộng lượng và tha thứ. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó, đó là suy nghĩ của những người không bao giờ muốn tha thứ, không bao giờ muốn xóa đi cái hình ảnh mình dựng lên trong quá khứ cho một cái cá nhân nào đó để mà gọi là biện minh và chống đối lại cái ý muốn và mong ước của những người sẵn sàng tha thứ. Thưa anh Phương, tôi nói hơi mông lung, nhưng mà cá nhân của tôi là một người hoàn toàn không biết gì về chủ thuyết Cộng sản cả, thưa anh. Năm 1975 tôi là một thanh niên còn quá trẻ, trở về nước 73, đầu năm 73. Thì tôi vẫn thấy rằng là tại sao mà hạt cơm chỗ nào không ngon bằng hạt cơm ở Việt Nam, thưa anh Phương. Và khi trở về như vậy, tôi rất là thoải mái, rất là hạnh phúc, cho tới khi tôi nhận thấy rằng những cái hệ thống cầm quyền mới không thể không chịu và không thể và không đủ can đảm quên đi quá khứ, thì làm sao để mà lý do đó. Nhưng mà trở lại câu hỏi của anh Phương, tại sao những người lãnh đạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tại sao tôi phải cong lưng trước cái phong trào dân chủ xã hội, trong khi tôi đang có đầy đủ quyền lợi, đầy đủ quyền lực. Thành ra lúc đầu anh Phương nhớ tôi nói không, cái sự thay đổi cần thiết cho đất nước. Nhưng mà để khởi đầu của sự thay đổi thì những người có khả năng thay đổi phải đủ can đảm để thấy rằng nhìn lại quá khứ, nhìn lại quá khứ đất nước mình, nhìn lại quá khứ của thế giới, các nước thế giới, thì họ đổi mới, họ có trở ngại gì hay không. Đông Đức, tôi làm việc ở bên Đức Quốc rất là nhiều, tôi đi từ Tây Đức qua Đông Đức, và tôi thấy người dân Tây Đức họ chẳng có trở ngại gì khi mà bà thủ tướng là cựu liên cộng sản cả, thưa anh Phương. Như vậy thì có phải là đó là cái tinh thần cởi mở hay không? Và tôi nhìn lại, tôi không chưa được có mặt, nhưng mà tôi đọc lại lịch sử, tôi thấy ở Mông Cổ từ 89 cho tới 92, trong 3 năm thôi, họ đã đủ can đảm để thay đổi. Và sau khi thay đổi, có phải là Đảng Nhân dân vẫn là lãnh đạo hay không? Nhưng mà họ lãnh đạo, nhưng họ sẵn sàng đón nhận và đủ can đảm đón nhận cái sự khác biệt và sự thay đổi vì lòng dân. Như vậy thì để trả lời câu hỏi là tại sao tôi đang có quyền lực và quyền lợi tôi phải bỏ đi, chỉ có một cách trả lời thôi, thưa anh Phương và quý khán giả thính giả. Nếu một người lãnh đạo khi dám đặt quyền lợi và tương lai của đất nước lên trên cái cá nhân của mình hoặc là của đảng, thì cá nhân thì hơi không thực tế một chút, nhưng mà trên cái quyền lợi của tổ chức mình hay của đảng mình, thì họ sẽ đủ can đảm để mà quyết định, thưa anh Phương. Thành ra để mà trả lời câu hỏi vì sao tôi như vậy, dạ thưa, là tại vì không có cái gì to lớn cho bằng cái tình yêu đất nước, và không có gì tuyệt vời cho bằng một tương lai tự do dân chủ thịnh vượng của đất nước mình cả. Nếu khi họ thấy được cái đó, và khi họ thấy được cái quá trình dân chủ hóa của những nước trong trên thế giới trong cái lịch sử cận đại, thì họ sẽ đủ can đảm để mà thay đổi. Và tôi nghĩ đã đến lúc họ nên đủ can đảm, thưa anh Phương, nên đủ can đảm. Và đừng có lo sợ cái sự thay đổi đó là cái sự sẽ triệt tiêu họ hay là gì cả. Tại vì những người có cái lý tưởng mong muốn như cá nhân của tôi và như cá nhân của Quốc Phương và nhiều khán giả thính giả, tôi nghĩ là tôi chưa bao giờ nghĩ trong đầu cái chuyện trả thù cả. Nếu tôi mà trả thù thì tôi hoàn toàn không trách là những người lãnh đạo phải bám vào quyền lực và quyền lợi. Nhưng mà tại vì tôi không có, tôi chưa bao giờ có ý tưởng đó cả. Thành ra tôi mong rằng quý vị lãnh đạo của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quý vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nên thấy đó, nên thấy tấm lòng của những người khác, đừng nên nhìn tấm lòng và lý tưởng của những người khác qua cái lưới lọc của chủ thể, thường sẽ không có gì trở ngại cả, thường.
Thưa ông, theo cái thời sự Việt Nam gần đây thì ông biết là một trí thức, cựu doanh nhân Việt Nam, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng đó là ông Trần Hữu Chí Thức thì đã được chính quyền trả tự do, đưa ra khỏi tù. Mặc dù là chính ông Trần Hữu Chí Thức nói rằng đó là cái gọi là ân xá mà cưỡng bức với ông. Rồi thì gần như cùng lúc thì có chuyện là tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga, một cái nhà nghiên cứu, quan sát, phân tích và hoạt động trong sự dân sự đấy, thì lại nhận được 2-3 cái giấy mời của bên công an mời lên để làm việc. Thì có câu hỏi đặt ra ở trong cái giới quan sát, nói rằng là phải chăng ở đây là người ta không còn ngại ông Trần Hữu Chí Thức nữa, và cho rằng là sau mười mấy năm thì chắc có thể là ông ấy sẽ không còn được như xưa, hoặc là ông phải mất rất nhiều cái thời gian để ông ấy tái lập lại những gì mà ông ấy định làm hay muốn làm. Rồi thì với trường hợp của ông Nguyễn Quang Nga thì phải chăng là họ làm như thế là vì họ lo ngại? Thế thì tại sao họ lo ngại? Thế thì ông quan sát những cái sự kiện, những cái chiều hướng này, ông có cái bình luận gì không?
Vâng, cảm ơn Phương. Mình phải chia ra hai trường hợp khác nhau nè. Một trường hợp của anh Trần Hữu Chí Thức được trả tự do 6 hay 8 tháng trước ngày mãn hạn, chỉ có 1-2 ngày trước khi khuôn mặt của chính phủ Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được đại diện đi nước ngoài bởi ông Tô Lâm, phải có một cái hình ảnh nào đó có vẻ nhân bản một chút. Thành ra đối với tôi, anh Trần Hữu Chí Thức gọi cái đó là gọi là ân xá cưỡng bức. Có nhiều người gọi đó là được trả tự do, có nhiều người lại gọi đó là một cái trao đổi chính trị. Dưới con mắt của tôi, cá nhân của tôi, có thể tôi khắc nghiệt quá, nhưng mà tôi thấy đó là một cái trao đổi chính trị, sử dụng tương lai của một công dân để trao đổi chính trị. mặc dù cái sử dụng cái tương lai của công dân đó có lợi hay là không lợi cho cá nhân của đó, cá nhân của công dân đó. Và trường hợp bên Trần Nguyên Minh Thức, tôi không nghĩ rằng cái khi mà mình một con người xác định cái lý tưởng của mình thì tôi không nghĩ rằng là 5 năm, 10 năm có thể thay đổi cái tư duy và cái lý tưởng và cái đầu óc và cái vốn suy nghĩ và vốn kiến thức của họ được. Cho nên tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó chỉ được gọi là giải đáp được một vài cái uẩn khúc để mà trao đổi chính trị, để có thể nói chuyện không đề cập tới nhưng nói chuyện thật dễ dàng hơn, vì âm thầm chứng minh chúng tôi cũng có thế này có thế nọ. Nhưng mà thưa anh Phương cũng như quý khán giả, trong cuộc đời tôi thì tôi cũng có tham gia vào cái dòng chính trị ở một cái cấp tương đối khá trên trung bình hoặc là có thể nói là cao. Nhưng mà tôi thấy rằng là tất cả cái quyết định nước có check and balance và tam quyền phân lập đó thưa anh, thì không phải là quyết định cá nhân của một vị tổng thống hay là một vị bộ trưởng, mà là một cái sự kèm tỏa và quân bình giữa nhiều ba cái hệ thống với nhau. Thành ra cái sự nhận định về cái hành động mở ngoặc đóng ngoặc nhân đạo và có tính mở ngoặc đóng ngoặc dân chủ và nhân quyền đó của Việt Nam không phải là lá bài nổi có giá trị, mà cái lá bài ẩn hay là lá bài có giá trị. Và tôi nghĩ rằng những người cố vấn, như trường hợp của tôi là vai trò cố vấn, thì nhiệm vụ của tôi và công việc của tôi phải nghiên cứu cái lá bài, không phải lá bài nổi. Chúng tôi không nghiên cứu lá bài nổi, chúng tôi nghiên cứu lá bài ẩn nó là cái gì. Cho nên trường hợp anh Duy Thức có được tác động nhưng thật sự là không được tác động, cũng giống như là cái kỹ thuật ngoại giao, lực ngoại giao đa phương cây tre gì đó, thì nó nhìn qua nó thấy ồ đúng có vẻ tác động, nhưng mà càng lâu thì cái cây tre đó làm cho tất cả đối tác chung quanh cái vòng tròn, cái circle chung quanh cái cây tre đó không biết rằng là khi nào cây tre sẽ là đang muốn, những cái đối tác chung quanh đang muốn lên cao, không biết khi nào cây tre sẽ ngã về phía mình để mình bám vào đó, để mình có thể gắn món quà vào đó, hoặc là mình bám vào đó để khi cây tre thẳng lên nó tung mình lên cao. Có nghĩa là sao? Tôi ví von như này, tính tôi hay ví von như này, là cái đó nó không tạo niềm tin mà còn tạo ra sự mất niềm tin về đảng ngoại giao, thưa anh Vương. Rồi bây giờ trở lại trường hợp của anh tiến sĩ Nguyễn Quang A. Tôi rất là thích thú và tôi đọc cái bài viết của ảnh Dân chủ xã hội cho thế kỷ 21, tôi nhớ tới cỡ đó. Và trong đó ảnh phân tích những cái ví dụ như là thượng sách, hạ sách, trung sách, hạ sách, và những cái bài học lịch sử trong thế giới cận đại về vấn đề mà gọi là chuyển từ độc tài, độc đảng qua dân chủ, qua hình thức xã hội dân sự. Thì cái đó tôi thấy là một cái nghiên cứu, đối với tôi đó là một nghiên cứu thuật, chứ không phải là một cái lời phán quyết của một cái hệ thống mà ảnh đang phải sống trong, đang sống trong đó, là một nhân tố trong đó. Đó là một cái nghiên cứu, và nghiên cứu có nghĩa là dựa trên cái thực tế của lịch sử, của hiện tại và phỏng đoán tương lai. Thì tôi thấy cái đó, nhưng mà tại sao nhà nước Việt Nam lại phản ứng một cách cứng rắn như vậy, có vẻ cứng rắn như vậy, là tất cả đều là thiếu tự tin và nghĩ rằng là bất cứ cái gì cũng có thể làm lung lay cái nền móng quyền lực và quyền lợi của mình cả. Thì bất cứ cái gì cũng phải làm để làm gì? Để dập những tiếng nói sắp tới. Thì đó là từ sự mất lòng tin và nghĩ rằng chế độ chỉ có thể đứng vững nếu đàn áp. Nhưng mà bài học lịch sử lại chứng minh rằng chế độ sẽ bền vững nếu có sự thông cảm, hiểu và hợp tác của người dân. Thưa anh Vương, nó khác nhau lắm.
Vâng. Một cách ngắn gọn hơn thì theo ông thì chính quyền Việt Nam họ tính toán gì khi mà họ thả ông Trần Duy Thức nhưng mà họ lại sách nhiễu mời làm việc đối với tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, có thể đọc gì từ cái tín hiệu đó đây và chính quyền tính toán gì thưa ông?
Vâng, rất là nhanh và ngắn gọn về cái tín hiệu khi hành xử về một cái giải pháp pháp lý cho anh Trần Quỳnh Duy Thức, là họ mong muốn như là một cái món quà để chứng minh với thế giới. Vì tại sao họ phải dùng món quà nhân đạo và dân chủ để chứng minh với thế giới? Tại vì họ biết đa số thế giới đều đang trong cái khuynh hướng là nhân đạo và dân chủ. Những nước khác đâu có đặt áp lực lên Việt Nam bằng vì là Việt Nam xâm lấn hay họ xâm lấn gì cả. Tất cả áp lực, mặc dù là dưới bất cứ hình thức nào, nhưng tất cả áp lực mặt nổi đều là vấn đề nhân đạo và nhân quyền và dân chủ cả, đa nguyên đa đảng cả. Cho nên họ muốn sử dụng cái đó, nhưng mà theo tôi nghĩ giống tôi đã trình bày là một cái ảnh hưởng negative effect, ảnh hưởng ngược lại. Vì như cá nhân tôi cũng đã trình bày khi tôi cố vấn một cái sách lược nào đó, tôi phải nghiên cứu lá bài kiếm cho tôi, không có nghiên cứu lá bài nổi. Thưa anh Phương, rồi bây giờ như vậy có nghĩa là họ dùng anh trong mình như tất nhiên là một cái chứng minh. Tôi muốn lặp lại là chứng minh về chúng tôi có tự do dân chủ ở Việt Nam. Nhưng về trường hợp của anh Nguyễn Hoa thì tại sao? Anh Nguyễn Hoa cũng đòi hỏi như vậy. Cũng không phải đòi hỏi như anh nêu lên, anh nghiên cứu anh nêu lên những cái quan điểm như vậy. Họ lại xác nhận là tại vì anh Trần Huỳnh Duy Thức khi bước ra khỏi nhà tù dưới hình thức là ân xá cưỡng bức hay là whatever, bất cứ cái danh xưng nào đó, thì chính nhà nước Cộng hòa xã hội nó mong muốn là có được ảnh hưởng tốt nào đó khi họ cần phải giao dịch với quốc tế. Nhưng mà trường hợp của anh Nguyễn Quang A thì họ phải sách nhiều là tại vì họ lo sợ. Lo sợ nó sẽ là những cái tư tưởng nó sẽ lan ra, truyền ra. Và cái khi mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay là Đảng Cộng sản Việt Nam hay bất cứ nhà độc tài nào, cái đó đã được chứng minh trong quá khứ. Dù có khả năng gì đi nữa, có thể trấn áp 100 người, rồi cố gắng hơn để trấn áp 1.000 người, nhưng mà khó để mà trấn áp và làm việc với 100.000 người hay là 1 triệu người. Cho nên hai cái mục đích nó hoàn toàn khác nhau rồi.
Trở lại với cái bài viết của ông mà chúng ta gửi cho VOA tiếng Việt đấy, và có đề cập cái tương lai của xã hội dân sự Việt Nam trong tới đây nó có thể như thế nào đấy. Thì ở phần kết ông có nói rằng là tương lai của phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng sự kiên trì và tinh thần đấu tranh của các nhà hoạt động cho thấy phong trào này vẫn còn có cơ hội tồn tại và thúc đẩy sự thay đổi xã hội, vì không có sức mạnh nào lớn hơn niềm tin vào tương lai của một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng. Thì có câu hỏi đặt ra đây là không biết là ông viết như thế thì nó có hơi lạc quan màu hồng quá hay là không, bởi vì cái thực tế cũng có nhiều người cho rằng là bây giờ họ vẫn còn bắt rất là nhiều và họ đe dọa rất nhiều bằng chứng, là rất nhiều những cái tiếng nói là của tổ chức hay là cá nhân mặc dù là ôn hòa xây dựng nhưng mà có thể là cứ lên tiếng là có thể bị bắt ngay, bị sách nhiễu ngay.
Vâng, thưa anh Phương, tôi muốn trả lời câu hỏi đó bằng một cái câu rất là nổi tiếng thế giới của mục sư Martin Luther King. Ông ta chỉ nói một câu ở Tennessee và đồng thời câu đó ông nói ở Washington DC là tôi có một giấc mơ, I have a dream. Thì thưa anh, bất cứ điều gì đều bắt đầu từ một ước mơ cả, và ước mơ đó nó sẽ chuyển trở thành là những cái sự nghiên cứu về ước mơ. Ước mơ đó sẽ là những cái tập hợp lại để có những cái workshop về cái ước mơ đó và biến ước mơ thành ra một cái lý thuyết, và biến trở thành một phong trào và biến trở thành một cái năng lực để mà thay đổi xã hội. Đối với tôi thì như tôi nói và như tôi nghĩ là phong trào xã hội dân sự sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Tại sao lại phải tiếp tục gặp khó khăn? Là tại vì lãnh đạo chỉ thấy một đường duy nhất thôi, là chỉ có thể bảo vệ quyền lực và quyền lợi của mình qua phương thức vì bệnh triệt đi tiếng nói của xã hội dân sự. Nhưng nếu họ chịu khó nghiên cứu lịch sử thì những thành viên của xã hội dân sự đó đó, họ lại có rất có lòng vị tha và chưa bao giờ có vấn đề trả thù cả. Tôi đi từ Tây Đức qua Đông Đức nói chuyện rất là thoải mái, không có gì cả. Và người Tây Đức không có một trở ngại gì khi mà một cựu đảng viên Cộng sản làm thủ tướng cả. Rồi người Đông Đức thì lại appreciate cái mang ơn cái sự giúp đỡ của Tây Đức. Thì như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người đó có tinh thần vị tha lắm. Thành ra đối với tôi, thưa anh Phương cũng như quý khán giả và các khán giả, là tôi tuyệt đối tin tưởng rằng cái kiến thức về tự do dân chủ, kiến thức về xã hội tân tiến là một cái tỷ lệ nghịch đối với lại sự kềm tỏa và bịt miệng của độc tài và độc đảng, là một cái tỷ lệ nghịch. Thành ra cái mục đích ở đây tôi không muốn triệt đi cái sự độc tài độc đảng, nhưng mà nếu mà tôi tăng cái giá trị và cái mãnh lực của ý thức xã hội dân chủ, tự do dân chủ, thì tự khắc cái tỷ lệ nghịch đó nó sẽ biến cái đảng thống trị trở thành là một đảng trong hệ thống đa đảng để mà để mà lãnh đạo đất nước do quyết định của người dân qua một phương thức biểu quyết bầu cử minh bạch và trong sáng. Và khi họ đủ can đảm như vậy, và khi những phong trào xã hội dân sự có những kiến thức đó, tôi bảo đảm chắc chắn là đất nước sẽ thay đổi.
Vâng, thế tới đây thì chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và cô Phương chân thành cảm ơn ông Nguyễn Đại Ngữ, một nhà hoạt động nhân đạo và cộng đồng, một kỹ sư hồi hưu đang sinh sống tại Utah, Hoa Kỳ, người mà như ông đã tự giới thiệu, tức là đã từng phục vụ bán thời gian hai nhiệm kỳ từ năm 2000 đến năm 2008 với tư cách là thành viên cố vấn về phát triển kinh tế và cộng đồng cho thống đốc của bang Utah. Cảm ơn ông đã trao đổi, chia sẻ trên quan điểm riêng với chương trình. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi cuộc trao đổi này, chương trình này. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Vâng, cảm ơn anh Quốc Phương rất là nhiều đã tạo cơ hội cho tôi có thể biểu đạt cái suy nghĩ và cái ước mơ của mình. Và tôi cũng rất cảm ơn quý khán giả, thính giả của VOA đã dành thì giờ để lắng nghe những cái tâm sự và những mong muốn của một người cũng lớn tuổi rồi, và mong rằng là quý vị khán giả thính giả sẽ là những cái nguồn để chuyển đạt những cái suy nghĩ cũng như là những cái ước mơ phong trào xã hội dân sự đi xa hơn, đi cao hơn, đi sâu hơn, tất cả chỉ vì một cái tương lai của nước Việt Nam tự do dân chủ. Mình xin cảm ơn quý vị và cảm ơn Quốc Phương.